Kính chào các chiến hữu, trân trọng anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Lên đồng Tết Mậu Thân, Việt Nam Cộng sản thành gà mắc tóc. Tôi đọc lại, Lên đồng Tết Mậu Thân, Việt Nam Cộng sản thành gà mắc tóc. Cái thành ngữ gà mắc tóc là miền Bắc. Còn ở miền Nam, để mô tả cái tình trạng khạc chẳng ra cho, mà nuốt chẳng vào, một tạt trăng và bối rối, thì miền Nam gọi là gà mắc dây thung. Việt Nam Cộng sản bây giờ, nó đang ở trong tình trạng là gà mắc tóc. Mà tại sao nó lên đồng mà nó thành gà mắc tóc? Tôi xin cách nghĩa về tại sao tôi dùng cái thành ngữ lên đồng đối với cái cử chỉ của Việt Nam Cộng sản năm nay là năm con chó, mà nó kỷ niệm Tết Mậu Thân một cách ồn ào, âm dĩ và gọi là tối đa. Cách đây 10 năm là kỷ niệm Tết Mậu Thân 40 năm, nó cũng kỷ niệm, nhưng mà nó không có mạnh mẽ như bây giờ. Là vì bây giờ nó có nhu cầu lên đồng nhiều hơn là 10 năm về trước. Đó. Lên đồng là cái gì? Lên đồng là một cái phương pháp trị liệu cái bệnh tâm lý mà Mỹ nó gọi là psychotherapy. Con người ta có nhiều ẩn ức trong lòng, có nhiều ám ảnh trong lòng, có nhiều những cái ước vọng mà không thể đạt được. Thì lên đồng để đóng cái vai mà mình ước muốn mà không thành hình. Thí dụ như là Việt Nam lên đồng, mấy bà lên đồng, lúc thì đóng vai công chúa, lúc thì đóng vai ông quan, sự kiện. Đấy là những cái ảo vọng trong đầu của mấy bà đó, mà bà ấy không có đạt được trong sau cái chờ chồng nuôi con thì không đạt được, thì đi lên đồng để giải tỏa mấy cái ẩn ức về tâm lý. Và bây giờ bọn cộng sản Việt Nam nó cũng giải tỏa cái ẩn ức về tâm lý thua, tâm lý sắp chết rồi đó, bằng cách nó lên đồng để nó tự sướng. Nó tự coi nó là lúc nào có chiến thắng, đánh đâu thắng đó, quân ta là cách mạng ghê gớm lắm này. Thành ra là cái tâm lý lên đồng đó, là nó tự chấn an. Nó tự chấn an trước cái gì? Trước cái chết. Cái đảng của nó đi vào kinh tế thị trường, như tôi đã nói rằng nó rước kẻ địch vào trong lòng nó rồi, không có thừa thế lực thù địch nước ngoài nào hết. Nó đi cộng sản, nó đi vào kinh tế thị trường thì tất yếu phải chết. Mà khi Liên Xô chết thì nó biết là cái quy trình đó không thể đảo ngược được, cho nên luôn luôn nó bị ám ảnh. Mà kể cả khi mà Liên Xô chưa chết mà tìm thuốc chữa cho cái bệnh mà cộng sản đi vào kinh tế thị trường, ông Gorbachev đưa ra cái kế hoạch là Perestroika với Glasnost. Perestroika là cải tổ cái bộ máy kinh tế của nước cộng sản sao cho nó hiện đại như là cái bộ máy kinh tế của nước Nhật Bản. Đấy là Perestroika, cải tổ cơ cấu. Nhưng mà phải kèm theo là cái cảnh thứ hai của cái thoát chết của cộng sản là phải Glasnost. Thế chốt là phải có một chế độ pháp trị, tức là luật pháp đứng trên cả nhà nước lẫn người dân. Và bây giờ cộng sản nó lại dùng thay chữ pháp trị bằng cái pháp quyền, tức là nó dùng luật để nó củng cố chính quyền rồi đó, thì nó bị chữ pháp quyền. Cộng sản nào cũng thế, luôn luôn là trao đổi khái niệm, cái nọ nó sẽ vẹo qua cái kia, xong rồi ai mà thắc mắc nó mà cái đi kia đấy cũng là cái nọ đấy mà, cũng là, tức là. và cộng sản luôn luôn ám ảnh cái chết, là vì khi nó biết đi vào kinh tế thị trường là sẽ chết. Vì cho nên khi mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam trên đường phát triển đã trông thấy cái chết và trông thấy cái sự báo nguy của Gorbachev ở bên Liên Xô, thì sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Liên Xô thì ở Việt Nam Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Văn Linh cũng lại hô hào đổi mới hay là chết đó, trong khi nó đổi mới mà nó cũng bị ám ảnh bởi cái tâm lý sợ chết và luôn luôn nó vì cái tâm lý sợ chết đó, cho nên nó luôn luôn tự chấn an, nó lên đồng rằng đảng ta không chết đâu, và cái tâm lý sợ chết đó nó ám ảnh luôn cả đến cái cư xử hàng ngày của cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Càng những cộng sản Việt Nam, cộng sản ở bất cứ nước nào, nó chết rồi mà nó vẫn coi như là nó chưa chết, bằng cách là nó ướp xác từ bên Nga sang đến bên Tàu. Nó ướp xác. Ướp xác là gì? Là cái tâm lý sợ chết. Ướp xác là gì? Là để người ta nhìn vẫn như là ông ấy còn sống. Chẳng những nó ướp xác, người còn xây tượng đài. Đấy là cái tâm lý ám ảnh, bị ám ảnh vì cái sự sợ chết. Khi mà Liên Xô đầu hàng tư bản để khỏi chết về tay Hitler, thì sau đại nhị thế chiến, Stalin duy trì được cái chế độ bao cấp tem phiếu được có mấy năm thì chết, thì bọn hậu duệ nó phải chủ trương chung sống hòa bình với tư bản. Và chúng ta hòa bình để làm gì? Để đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh mẽ. Nhưng mà nó vẫn duy trì cái bộ máy cai trị kiểu cộng sản nữa đó. Cho nên nó không có giải thoát được cái giải tỏa được cái bốn nguy cơ mà gọi là tham nhũng và tụt hậu và tự chuyển hóa. Mà đối phó với cái nguy cơ ba cái đó thì phải không chạch hướng, tức là nguy cơ chạch hướng thứ tư nữa. Và nó dùng cái nguy cơ cái không chạch hướng này, nó không giải tỏa được cái ba nguy cơ kia, cho nên nó phải chết. Mặc dù nó ám ảnh về cái chết với cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Và nó cộng sản ở Việt Nam nó chuyên quyền cố bám cho đến cùng, mà nó không biết là nó có thể có chết hay không, nó chỉ hy vọng là nó câu giờ bằng mọi cách biện pháp cái thủ thuật để nó câu giờ bao giờ chết thằng hai. Mà nó câu giờ làm gì? Để nó vội vã vơ vét được như nào hay chừng đấy, và nó kéo dài cái thời gian câu giờ được bao nhiêu, và nó có thể làm bất cứ điều gì để câu giờ đi làm tay sai cho bất cứ siêu cường nào, để câu giờ và đời hy sinh đời bố củng cố đời con. Và vì khi mà Liên Xô với Tàu Cộng là cùng những cái quy trình chụp đổ như nhau, nhưng mà Tàu Cộng với cái tâm lý của các thời đại phong kiến Tàu ngày xưa, nó giết người để nó sống, và nó đưa ra cái khẩu hiệu là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và bàn tay sai cộng sản ở Việt Nam nó luôn luôn nó chỉ có biết sao chép các ông chủ thôi, nó sao chép cái định hướng xã hội chủ nghĩa của Tàu, mà nó sao chép bằng cái nhòe nhoẹt. Cho nên cái tham nhũng ở bên Việt Nam nó không kém gì, có khi còn hơn ở bên Tàu nữa. Và cái tụt hậu ở bên Việt Nam nó cũng tụt hậu hơn bên Tàu. Và cái sự tự chuyển hóa ở Việt Nam nó cũng còn hơn ở bên Tàu nữa. Đấy là cho nên cái quy trình chết của anh Việt Gian Cộng sản nó mau lẹ hơn là anh tàu cộng sản rất nhiều. Luôn luôn nó ám ảnh, bị ám ảnh chết. Lý tưởng của nó đã chết rồi. Tôi không muốn dùng cái lý tưởng đã chết rồi, bởi thực ra là cái lý tưởng cộng sản, cái Marxist là một cái ảo vọng. Nó có sống đâu, nó chỉ sống trong đầu mấy thằng cộng sản thôi. Thành ra là tôi nghĩ rằng nó ám ảnh bởi cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nó đã chết. Và vì thế cho nên nó chối chết để cố bám. Và nó luôn luôn đưa ra cái khẩu hiệu đó, khẩu hiệu con đảng con mình ấy. Nó động viên bọn bộ máy đàn áp của nó bằng cái khẩu hiệu con đảng con mình nha. Và nó được thế giới áp dụng cái nguyên lý về kinh tế thị trường của nhà chiến lược kinh tế John Maynard Keynes. Và nhà kinh tế Mỹ George Marshall. Và cho nó cái được cái thời gian ân hạn để duy trì cái chế độ độc quyền độc đảng cho nó, cho đến khi mà nó tạo được cái lợi nhuận trung bình cho người dân trong nước nó. Thì ông Fukuyama ông đã nói rằng cái sự thò tay của nhà nước vào kinh tế thị trường là chỉ có thể áp dụng được trong những thời gian khủng hoảng, mà khi đã hết khủng hoảng thì phải chấm dứt. Cái đó không phải là một quy luật của kinh tế thị trường là tự do cạnh tranh. Không có nhà nước hóa giá rồi nhà nước kế hoạch 5 năm, 10 năm quốc doanh gì cả. Hết khủng hoảng rồi thì phải xây dựng cái chế độ pháp trị mà bọn Việt Nam Cộng sản nó được hưởng cái đó. Mà Tàu cũng thế, nó được hưởng cái đó, nhưng mà nó không thay đổi cái bộ máy cai trị của nó, cho nên nó được ân hạn vào WTO cả chục năm, cả mấy chục năm, mà cái quy trình chết của nó không có thay đổi, nó không thể đảo ngược được. Và đến giờ, bây giờ thì bọn Việt Nam Cộng sản nó cứ khoe rằng thì 10 năm vừa qua nó được hưởng ít nhất là 10 năm kinh tế phát triển. Đồng ý là cái 10 năm đó tại sao nó được hưởng với cái WTO là bởi vì thế giới đối phó với tàu, nó gian lận trong cái WTO, cho nên đầu tư ngoại quốc ở bên tàu nó bỏ nước tàu, nó đi về các nước nhược tiểu ở Đông Nam Á, trong đó có anh Việt Cộng và anh Việt Cộng anh hưởng rất nhiều trong 10 năm vừa qua. Nhưng mà sang 10 năm vừa qua rồi thì anh yêu cầu thế giới công nhận anh là kinh tế thị trường trọn vẹn, mà không được, là bởi vì người ta nói rằng anh tạo cái GDP của toàn quốc ở cái mức trung bình rồi, đồng ý rồi, nhưng mà không, anh không đem chia đều cái con số thống kê đó cho từng đầu người, mà cái GDP đó nó lại chỉ vào quỹ đảng của nhà anh thôi, nó vào túi những thằng tham nhũng của anh thôi, cho nên anh không được công nhận kinh tế thị trường. Và dưới triều của Tổng thống Obama thì anh được dụ dỗ vào cái kế hoạch kinh tế thị trường TPP của nước Mỹ, với những điều cái ân hạn là cho anh ân hạn cái thời kỳ anh chưa được công nhận là kinh tế thị trường, nhưng cho anh vào với một số ưu đãi để khuyến khích anh hăng hái, và anh được vào TPP và được Tổng thống Obama tiếp với cái lời hứa rằng thì không có kỳ thị ý thức hệ đối với Đảng Cộng sản. Và lúc đó là anh sung sướng, anh lên đồng rằng thì người ta cứ bảo rằng thì theo Mỹ thì mất đảng, mà ở lại với tàu thì mất nước, nhưng mà bây giờ không ở lại với tàu nó mới đi theo Mỹ, mà không mất đảng thì tốt quá đấy thôi. Và chẳng may khi ông Donald Trump thắng cử, việc đầu tiên ông làm là ông không chơi TPP nữa. Và theo tôi nghĩ thì trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, nhà nguyên thủ đầu tiên của ông Trump là ông Thủ tướng Nhật Bản, thì ông ấy chắc hai bên họ đã thỏa thuận với nhau thế nào rồi. Cho nên vấn đề địa kinh tế ở Á Châu, thứ nhất là Đông Nam Á và Đông Bắc Á, thì dường như có cái thỏa thuận ngầm là giao cho Nhật rồi. Cho nên sau khi ông Donald Trump ông không chơi TPP nữa thì anh Nhật đứng ra là thúc đẩy cái việc mà TPP 11 không phải 12 nữa, và đặt tên là CPTPP. Và bây giờ thông tin quốc tế để xác nhận rằng thì cái CPTPP đó nó sắp thành hình, chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Vì thế cho nên bọn Việt Nam lại càng hăng hái hơn trong cái việc mà lên đồng câu giờ để mong cái củ cà rốt TPP nó sẽ sớm thành hình. Nó lên đồng tự sướng để tự chấn an. Và cho nên nó không bỏ lỡ một cơ dịp nào để lên đồng cả. Năm nay đặc biệt là nó lên đồng kỷ niệm Tết Mậu Thân một cách rầm rộ hơn bao giờ hết. Và nó đánh giá rằng thì sở dĩ chúng ta phải biết thua mà vẫn cứ đánh là bởi vì đó là cái giá của chúng ta phải trả để tạo ra cái bước ngoặt của nước Mỹ. Nếu mà nó tuyên truyền với nhau thì là nước Mỹ lúc đó không chịu đi đến hòa bình, mà thì phải tạo ra cái tổng hy sinh như thế để tạo ra cái hình ảnh tổng nổi giận để cho phong trào phản chiến ở bên Mỹ, buộc tổng thống Mỹ phải có bước ngoặt. Thực ra cái bước ngoặt đó là nó khác, vì các cái thông tin bí mật bây giờ đã được giải mật ra rồi, thì chúng ta biết rằng thì cái hòa đàm Paris là do sức ép của Mỹ và Tàu ra. Năm 1970 thì ông Nixon đi Bắc Kinh và gặp Mao Trạch Đông. Thì trong cái đó có cái thỏa thuận rằng thì thằng Tàu nó sẽ phản Liên Xô và nó theo Mỹ, và Mỹ và Tàu là hợp tác với nhau để làm cho đế quốc Liên Xô sụp đổ. Và trong cái phương trình để làm cho đế quốc Liên Xô sụp đổ đó thì có cái mục là phải chấm dứt chiến tranh Việt Nam năm 1973. Và theo tôi được biết thì năm 1972 ấy, khi mà Việt Cộng nó đi hòa đàm Paris rồi, nhưng mà nó cứ lựa khựa không chịu ký, thì Mỹ tặng cho nó một cái vụ mà bây giờ nó đặt tên là Điện Biên Phủ trên không. Là bây giờ ở trên YouTube đã công bố ra cái video của một ông có can dự vào cái bí mật đó. Ông tiết lộ ra rằng thì năm đó thằng Việt Cộng nó đã đầu hàng Mỹ rồi, Mỹ không cho nó đầu hàng để là tạo ra cái nứt giảm một cách sâu sắc hơn giữa Liên Xô và Tàu Cộng. Và tạo ra cái yếu tố làm cho đế quốc Liên Xô là không, lúc đó không còn Liên Xô nữa, chỉ còn là của ông là sụp đổ mau lẹ hơn. Cho nên không cho nó thắng, không cho nó thua mà bắt nó phải thắng. Nó thắng thì mới củng cố được cái sự liên minh giữa Mỹ và Tàu. Và theo cái kết quả của Hiệp định Paris thì Mỹ và Tàu đồng ý với nhau rằng thì vĩnh viễn chia đôi. Miền Bắc thì ảnh hưởng của Tàu, miền Nam thì ảnh hưởng của Mỹ cộng với Pháp và cộng với cái gọi là lực lượng thứ ba phi liên kết trung lập. Bây giờ nó rõ ràng nó thành ra là cái nó tuyên truyền rằng là nó hy sinh cái Tết Mậu Thân để nó tạo ra bước ngoặt bắt buộc Mỹ phải đi. Thực ra là nó ngược lại đấy, và vì nó tổ chức cái lên đồng Tết Mậu Thân một cách là lung tung thiên như vậy cho nên nó bị phản tác dụng. Phản tác dụng là gì? Là từ mấy cả chục năm nay khi mà vấn đề Biển Đông nổi sóng thì nó loài ra cái tội là anh Việt Nam Cộng sản bán nước cho Tàu từ khuya rồi, cho nên anh không dám phản đối một cách mạnh mẽ, anh chỉ phản đối bằng mồm thôi. Và luôn luôn bị toàn dân lên án rằng anh hèn với giặc, anh ác với dân nhưng mà anh hèn với giặc. Anh không có coi Tàu là giặc, anh coi là bạn vàng bên kia bên dưới là nhà, bên đây cũng là anh em nữa. Cho nên anh đóng cái màn lên đồng cái Tết Mậu Thân. Anh muốn nhằm mục đích rằng anh ca tụng cái chiến công Tết Mậu Thân đó là Mặt trận Giải phóng miền Nam. Nhưng mà vì anh ca tụng như thế cho nên nó sinh ra cái bản án rằng anh giết người vô tội vạ cho Tết Mậu Thân. Anh nói là anh chủ động mà. Thì anh đóng cái vai tuồng là tổng nổi dậy. Tại vì theo tôi được biết những cái bí mật về cái thời đó là Mỹ và Tàu ép anh đi vào làm Paris thì anh cãi lại, anh nói rằng chúng tôi sao sắp lật đổ được cái Việt Nam Cộng Hòa rồi mà tại sao bắt nó đi. Thì cả Mỹ lẫn Tàu rồi thì không có viện trợ được nhiều nữa đâu. Mỹ thuyết phục Tàu đầu Mỹ nó thì nó chứng minh rằng ở Việt Nam là nó làm chủ tình thế, nó có thể không cần bất cứ ngoại viện nào, nó có thể tổng nổi dậy bất cứ nào, mà nó chứng minh cái khả năng tổng nổi dậy của nó bằng cái bùng dậy đánh cái Tết Mậu Thân. Nó chuẩn bị Tết Mậu Thân rất kỹ, tôi đã nói rồi, tới bây giờ tôi không nói lại nữa. Và bây giờ nó phải đề cao Tết Mậu Thân để nó xóa cái tội hèn với giặc ác với dân người của nó. Bây giờ nó ca tụng cái chiến thắng Tết Mậu Thân, nó lòi ra cái tội nó giết người, thành ra là nó muốn xóa đi mà nó thành ra là nó tô đậm thêm cái tội ác với dân của nó. Nên nhớ rằng cái tội giết dân của nó không phải là chỉ có Tết Mậu Thân mà thôi, từ cải cách ruộng đất ở ngoài Bắc rồi thì những vụ mà Quỳnh Lưu, những vụ mà nó ác với dân ở Thái Bình, Xuân Lộc này cái các thứ thì bản án nó có lâu rồi, mà chi Tàu mà ấn lấn áp cho nó ở Biển Đông, nó cứ nó còn biện bạch chẳng thì là Nguyễn Phú Trọng nó biện bạch chẳng thì là nếu mà chúng ta làm gân lên ở Biển Đông với Tàu thì liệu cái đảng của chúng ta còn ngồi đây mà bàn nhau nữa hay không. Đấy, nó hèn với nhạc đến như thế. Bây giờ là nó nói ra mà đã công bố rồi, nó không chối được. Hèn với giặc áp với dân. Và bây giờ nó muốn chứng tỏ rằng thì nó không áp với dân, nó không hèn với giặc. Nhưng mà với cái kịch bản cho chúng nó đạo diễn ra, nó chứng tỏ ngược lại, nó bị phản tác dụng. Đối với nội bộ, phản tác dụng nội bộ, nó loài ra cái tội Cộng sản Nam Kỳ, tức là Mặt trận Giải phóng Việt Nam, hay là chính phủ dân tộc giải phóng Việt Nam đó, là bị nó bắt, Cộng sản Bắc Kỳ nó hy sinh để trả giá cho khuyến khích cái bọn phản chiến ở bên Mỹ này, bị buộc Mỹ phải đi hòa đàm Paris. Chính nó đưa ra cái lập luận đó như thế, thì nó lòi ra là biết thua mà vẫn đánh. Lực lượng như thế đấy, đi tấn công Dinh Độc Lập mà chỉ có 16 thằng thì làm sao mà đánh cái Dinh Độc Lập của Việt Nam Cộng Hòa. Biết thua mà đánh, tưởng rằng thì đánh như thế rằng dân sẽ nổi dậy, mà dân có nổi dậy đâu. Mà cái lúc đó ở ngoài địa phương Quảng Trị các thứ đấy, nó chiếm được chỗ nào thì dân bỏ chạy theo Việt Nam Cộng Hòa, thì có tổng nổi dậy theo nó đâu. Cho nên nó bị phản tác dụng. Tổng nổi dậy mà chẳng có thấy dân nổi dậy gì cả, chỉ có Cộng sản nằm vùng nổi dậy thôi. Bây giờ nó kỷ niệm rầm rộ cái Tết Bảo Thân, thì nó phản tác dụng cả với tàu lẫn Mỹ. Tàu với Mỹ lúc đó là đồng minh với nhau, ép nó phải đi hòa đàm Paris cho nghiêm chỉnh, không có được lựa khờ nữa. Mà bây giờ nó đề cập, nó muốn chứng trận, nó khiếu nại và nó đòi rằng để cho nó đánh một tổng nội dạy một mình cho mà xem, và nó đã thất bại. Và bây giờ nó ca tụng cái Tết Mậu Thân, thì nó phản tác dụng cả với Mỹ lẫn tàu một cách gián tiếp, thì nó tự thú cái tội giết người. Mà cái tội giết người của Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã được quốc tế công nhận. Cái hồi mà chúng tôi ở hải ngoại này, chúng tôi đóng góp hồ sơ tài liệu và tiền bạc và cái số tiền để xây cái đài tưởng niệm nạn nhân Cộng sản ở Việt Nam, chúng tôi đưa cái hồ sơ là nạn nhân bị Việt Nam Cộng sản giết là tới 3 triệu, nhưng mà ban tổ chức người ta chỉ kiểm chứng lại, người ta chỉ công nhận là có 1 triệu thôi. Cho nên là không thể chối được cái tội nó giết người. Và bây giờ cũng thế, là riêng ở cái thảm sát Huế thì tài liệu quốc tế người ta đã nói rõ rằng thì là nó giết bao nhiêu người ở Huế, nó không chối được đâu. Cả tuần nay chúng ta thấy rằng chế độ Việt Nam Cộng sản im re, không thấy nó tiếp theo Tết Mậu Thân. Bây giờ nó bị lâm vào cái tình trạng gà mắc tóc, nó phải loay hoay, nó chữa cái kịch bản của cái tuồng kỷ niệm Tết Mậu Thân của nó. Nó chữa bằng cách nào? Nó chữa bằng cách là nó đi thăm, đi viếng, nào nó đề cao cái sự hy sinh của Mặt trận Giải phóng miền Nam trong cái Tết Mậu Thân, rồi thì nó đi thăm các gia đình liệt sĩ mà chết vì Tết Mậu Thân, để nó chữa cái bệnh lên án của nó là ác với dân mà hèn với giặc. Mà nó muốn tỏ ra nó hèn với giặc, nó không hèn với giặc, thì nó lại chọc giận ông sư phụ tàu của nó. Thành ra là nó như gà mắc tóc, nó đi một cử chỉ nào thì cái cử chỉ nó lại là làm hại cho cái cử chỉ kia của nó. Nó loay hoay, nó chúc Tết Nguyễn Tấn Dũng nữa. Từ hồi nào tới giờ trong khi mà nó đốt cái là lò lửa lên thì nó đốt củi chơi củi ra, thì ai cũng nói rằng thì nó sẽ cái củi cuối cùng mà nó ném vào lò là Nguyễn Tấn Dũng, mà nó đi thăm Nguyễn Tấn Dũng, đi cần chúng thăm mà đi chúc Tết, nó cử cái tên Bí thư Thành ủy Sài Gòn nó đi chúc Tết. Mà chẳng những chúc Tết gia đình Nguyễn Tấn Dũng, nó còn chúc Tết cả bà vợ quá của ông Võ Văn Kiệt ở miền Nam Kỳ. Rồi thì nó bị kẹt một cái là tình cờ là làm sao. Tết năm nay, ngày mùng 2 Tết đó là ngày 17 tháng 2, là cái ngày mà quân Tàu đánh sang Bắc Việt để mà giáo chừng nữa đó. Anh nghe là nó diễn tuần kỳ năm Tết Mậu Thân xong nó kẹt cái đó. Dân thì người ta đặt vấn đề là anh tại sao anh không cho người dân Việt Nam kỷ niệm hay là tưởng niệm các liệt sĩ chết ở biên giới Tàu với cái bọn giáo trừng Tàu, thế anh lại phải làm một màn. Tôi tò mò tôi vào ba cái website của anh Nguyễn Phú Trọng, là một anh Trần Đại Quang, là hai anh Nguyễn Tấn Dũng là ba, thì cả ba đấy có những bài tường thuật lại trận đánh ở biên giới cái sau ngày 17 tháng 2 này. Và trong ba cái tài liệu đó thì luôn luôn gọi quân Tàu là quân thù với địch quân. Thế nó đưa ra cái chiêu đó thì nó lại bị sư phụ Tàu đó hỏi thăm sức khỏe, ra nó lại phải cho cái tên Đặng Minh thằng gì ở đại sứ Tàu Việt Cộng ở bên Tàu đó, viết một bài trên báo Nhân Dân rằng thì ca tụng cái tình hữu nghị ở Tàu đấy. Những cử chỉ mà gà mắc tóc của nó tức cười lắm. Rồi là kết quả là gì, tức là gì, tất cả những cử chỉ đó nó chứng tỏ rằng nó gà mặc tóc. Thì cho nên tôi mới đặt cái tựa đề bài bình luận thời sự cái này của tôi kỳ này là nó lên đồng kỷ niệm Tết Mậu Thân, mà nó biến nó thành nhà con gà mặc tóc. Bây giờ nó đang loay hoay, nó chiều lòng bên nọ thì nó mất lòng bên kia. Cho nên là sau cái Tết thì cái kỷ niệm này thì nó bị dân chửi thậm tệ hơn trước, và Tàu tiếp tục lấn át ở Biển Đông, và Mỹ tiếp tục hỏi tội nó về cái tay sai Tàu. Chẳng những tay sai Tàu mà lại còn tiếp tay phá hỏng những cái cấm vận của Liên Hiệp Quốc và của quốc tế đối với Bắc Triều Tiên, tiếp tay là giúp Tàu ăn gian cấm vận bằng cách là Tàu thì đóng màn kịch là trả hết than đá mua của Bắc Triều Tiên về, nhưng mà anh Việt Cộng lại nhập thả cảng than đá của Bắc Triều Tiên vào cảng Cẩm Phả, rồi thì từ Cẩm Phả đó là nó giáp với biên giới Tàu đó thì chuyển sang tranh Tàu. Bây giờ anh loay hoay cho nên tôi đặt tên cái tình trạng của nó bây giờ nó là gà mắc tóc. Vâng, đấy là những cái thông tin mà tôi có được trong tuần này để bình luận thời sự, và đây là những cái tài liệu tham khảo. Tôi tài liệu tham khảo đầu tiên trong cái bài trước tôi đã nói rồi, nó cầu hồn quá khứ đó, là nó chỉ là Tết Mậu Thân nhưng mà quên rằng quá khứ của nó đầy tội ác, chẳng những đầy tội ác mà đầy mâu thuẫn và đầy phản phúc nữa. Và tôi có cái website của Trần Đại Quang, cái thư chúc Tết Xuân Mậu Tất của Trần Đại Quang, nó vái lại bốn phương mà chúc Tết đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước, rồi lại còn đồng bào ta ở hải ngoại nữa. Rồi thì nó hô hào là đoàn kết thống nhất để vượt khó khăn thử thách. Đấy, nó khoe rằng nó được dư luận quốc tế đánh giá cao rồi kìa vân vân. Đấy, nhưng mà Trần Đại Quang thì nó thận trọng hơn, nó không có là lộ liễu giống như là những cái thằng ban tuyên giáo với mình, nhất là trên Trần Nguyễn Phú Trọng. Rồi thì để trấn an lòng dân thì bản tin của trong website của Nguyễn Phú Trọng nó đăng cái hình Tổng Bí thư dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ. Tôi lấy làm lạ, lấy cái bọn cộng sản vô thần này mà nó lấy cái tháp ba nén nhang này, nó đứng kính cẩn trước Lý Thái Tổ. Cái chủ nghĩa Marxist cái này ở đâu? Trông có vẻ nghiêm chỉnh lắm. Nó lễ chùa lễ Phật rồi bây giờ nó tượng đài Lý Thái Tổ, nó lại là thế. Anh cảnh cáo trước anh linh các vị liệt tổ, không phải là cái bọn này ngu, kể cả cái tên Hồ Chí Minh, cái khi nó chết nó để di chúc là nó nói là nó chết, nó nói nó đi gặp ông Marx, ông Lenin. Nó vô thần. Mà trong tờ lý lịch của bất cứ thằng cộng sản nào cũng thế, nó đều nói là nó vô tôn giáo hết. Mà vô tôn giáo là sao, thì đi thắp nhang là sao, đi cúng quái là sao? À, bây giờ đến cái website của Nguyễn Tấn Dũng thì nó khoe rằng Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm chúc Tết nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Rồi thì chẳng những thế mà tên Nguyễn Thiện Nhân nó là cần đi thăm gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nó có cái hình bà Phan Lương Cầm đứng bắt tay với tên Nguyễn Thiện Nhân này. Đấy. Rồi thì tên Nguyễn Thiện Nhân này nó là cần đi thăm cơ sở dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Đó, tức là nó cũng sợ là công giáo sắp lên được, mà nó quên rằng thì cái dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm là đang tranh đấu chống cái bọn mà địa thặc ấy, nó lấy đất mà nó đã san bằng chùa Liên Trì rồi, bây giờ nó đi xóa cái bản án ác với dân, hẹn với giặc. Bây giờ thì nó đi thăm thư khu đô thị mới ra đấy, là với những cử chỉ mà lên đồng của nó mà đóng kịch như thế. Thì nhà bình luận Phạm Chí Dũng thấy nó quay trở lại trong cái lễ kỷ niệm Tết Mậu Thân cũng có hình Nguyễn Tấn Dũng, và bây giờ nó lại cả Nguyễn Phú Trọng cũng là đi chúc Tết Nguyễn Tấn Dũng nữa. Thì anh Phạm Chí Dũng nhà bình luận cũng bảo ông Trọng trở nên đáng sợ đến thế nào. Thì ông nhắc lại rằng cái lúc mà mẹ Nguyễn Tấn Dũng chết thì cả lũ nhà nó không có đứa nào dám bén bảng đến cả, mà bây giờ lại lần lượt từng tên một đến chúc Tết thì Nguyễn Tấn Dũng. Mà tôi coi cái hình Nguyễn Tấn Dũng, cái mặt nó có vẻ xuống sắc lắm, mà có vẻ mệt mỏi lắm. Thành ra là anh Nguyễn Tấn Dũng đang lo. Nhưng mà anh ông Phạm Chí Dũng thì ông cho rằng thì là anh Phú Trọng rất là nguy hiểm. Nó nhắm tới Nguyễn Tấn Dũng đến nơi rồi mà nó còn đi thăm hỏi chúc Tết nữa. Thì ông Phạm Chí Dũng đánh giá rằng với cái cử chỉ này thì chúng ta thấy rằng thì tên Nguyễn Phú Trọng trong cái vụ chỉnh đảng để cứu đảng thì nó có nhắm tới Nguyễn Tấn Dũng hay không. Và ông đặt cái câu hỏi rằng buông bỏ hay lâm nguy. Đó. Thì ông Phạm Chí Dũng cũng nói là chẳng có buông bỏ cho lâm nguy gì cả. Nó đóng kịch như thế là để cho thằng Nguyễn Tấn Dũng không có đề phòng, nó sẽ chơi tái anh Nguyễn Tấn Dũng đến nơi rồi. Và ông Phạm Chí Dũng cũng đặt vấn đề là hay là nó nhân văn trước Tết. Đó. Cho tới giờ chưa bắt có dấu hiệu nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng xa rời mục tiêu Nguyễn Tấn Dũng. Đó. Là vì nó bắt đầu sờ tới cái gai Nguyễn Thanh Nghị là con trai của Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang. Và ông Phạm Chí Dũng nêu rằng trong cái cuộc gặp mà chúc Tết các đại trí thức của này, thì ông Trọng cũng nói rằng là sở dĩ mà ông lùi ngưng lại là vì thái độ nhân văn trong ngày Tết, thì sau Tết thì sẽ, thì ông Phạm Chí Dũng rồi cái thằng này nguy hiểm quá. Và bây giờ thì cái bất ngờ là Tết năm nay nó lại trùng vào cái ngày 17 tháng 2 1979, cái ngày tàu nó giáo trừng với dân cộng sản. Thì trên website, trên internet, người ta email cho tôi cái bài tựa đề là Sáng mùng 1 Tết người dân Sài Gòn tưởng niệm chiến tranh Việt Trung. À, 10 người dân Sài Gòn bất ngờ đến trước tượng đài Trần Hưng Đạo bên Bạch Đằng, quận 1 để tưởng niệm cuộc chiến tranh Việt Trung. À, đấy. Vì thế cho nên nó lại phải vội vàng. Nó đăng báo ba bài báo ở trong lát nữa thì tôi sẽ tham khảo tới cái đó, nhưng mà trước khi tham khảo tôi tham khảo cái tài liệu của Dân Làm Báo đăng lại cái xã luận trên báo Người Dân Tự Do, thì chứng tỏ rằng dân ở trong nước, rồi nhất là công dân mạng, không tha thứ cho Việt Cộng dù nó đang gắn chuộc gì. Cái bài tựa đề chưa thể tha thứ. Rầm rộ hơn kỷ niệm 40 năm lần này, Đảng và Nhà nước tung toàn lực vận dụng mọi phương tiện, nghĩ ra đủ cách để làm cho dân dân, nhất là giới trẻ thấy được rằng cuộc tấn công và nổi dậy, đây là nguyên văn nhé, Tết Mậu Thân là mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước. Rồi thì các hoạt động chào mừng gồm lễ nghi cấp nhà nước, đủ mặt tứ trụ triều đình, rồi biểu diễn văn nghệ, rồi có vở kịch ca khúc vừa sáng tác, rồi những biểu ngữ tuyên truyền học đường cho trẻ nhỏ. Dàn báo chí công cụ cũng tới tấp nhảy vào cuộc qua những bài viết Dân Làm Báo nêu ra. Báo lễ cấp tựa đề cái bài lễ cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm tổng tiến công Mậu Thân của báo Việt Nam Net, rồi Xuân Mậu Thân 1968 thiên nhiên cá bất diệt của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, rồi bài 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1988 bản hùng ca bất diệt của báo Đại Đoàn Kết, rồi tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi là bản anh hùng ca bất tử của báo Tiền Phong, rồi thì báo Thanh Niên, rồi dài lắm để tiết kiệm thì giờ không có đi vào chi tiết nữa. Rồi thì nó tường thuật lại những cái cuộc đánh Tết Mậu Thân nào là cái dân chúng nổi dậy, rồi sinh viên học sinh gánh thương binh của cách mạng mà đi, thì không có băng ca thiếu võng họ vác lên người mà chạy, thì chạy 5 km 3 km mới ra khởi đây, vân vân đấy. Đấy. Và bài báo là nó làm cho dân chúng choáng váng. Rồi thì bình luận rằng choáng váng là phải, vì dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đều xem ngày Tết có một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, bởi lẽ đó là thời gian dành cho đoàn viên tình yêu thương hòa giải, mà nó lại đi nó kỷ niệm cái giết người đó. Rồi thì bài báo cũng nhắc lại cái Tết Mậu Thân như thế nào, là kết quả là quân đội miền Nam phối hợp với binh lính Mỹ đã nhanh chóng đẩy lùi các cuộc tấn công của Việt Cộng, lâu lắm là 3 ngày chỉ trừ tại Huế, nơi Việt Cộng cố chiếm để làm thủ đô của mặt trận giải phóng miền Nam, nên đã tung ra 10.000 bộ đội và giữ được 26 người. À. Giờ thì đưa ra thằng Nguyễn Đắc Xuân, những Việt Cộng nằm vùng như là Lê Văn Hảo, Đào Thị Xuân Yến, Hoàng Phùng Ngọc Tường, Hoàng Phùng Khang, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Đức Vấn. Và bài báo của Dân Làm Báo cũng nhắc lại rằng thằng Nguyễn Đắc Xuân đã từng gọi cái cuộc nổi dậy là sự nổi dậy thành công của nhân dân, đặc biệt tại Huế. Đó chính là việc y với đoàn thanh niên vũ trang dây cầm đầu khởi sự đi bắt các viên chức chính quyền, công an, cảnh sát, thân hào nhân sĩ, thậm chí cả sinh viên bạn học. Đó là việc Việt Cộng lập tòa án nhân dân tại quận 2, trường trung học Gia Hội, với Hoàng Hùng Ngọc Tường ngồi ghế chánh án, của các phụ thẩm là Hoàng Kim Loan, Tống Hoàng Nguyên, Nguyễn Hữu Vấn, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Hùng Ngọc Phan, Tân Thất Diên Kiềm, Nguyễn Thị Lan Trinh. Tại đó tòa án này đã tuyên án và xử tử ngay trên 200 người mà Việt Cộng gọi là ác ôn và chôn ngay tại chỗ. Đó chính là việc bắt quân vào nhà thờ Phú Cam, Phủ Cát đêm mùng 16 Tết bắt đi khoảng 400 tráng niên và thanh niên hiền lành vô tội đang trú tại đó, dẫn lên khe đá mài rồi hạ sát hai ngày sau để trả thù việc bị binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đánh trả từ sáng ngày mùng 2 Tết. Rồi thì người ta dần dần tìm thấy ở Bãi Dâu, chùa Tăng Quang Tự, ở các quận ngoại thành như Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, Nam Hòa, những nạn nhân này bị giết bằng những hình thức man rợ như dùng bán súng, cuốc xẻng, bừa đầu, đóng cọc xuyên từ hậu môn lên, đâm lưỡi lê vào bụng, rồi cột thành chùm rồi chôn sống, rồi xả súng liên thanh và ném lựu đạn vào đoàn người bị trói chặt. Cái cách giết người này được bình luận rằng nó giết người hơn cả Đức Quốc xã. Đức Quốc xã nó giết người Do Thái, nó chỉ bơm hơi bằng hơi ngạt cho đem vào lò thiêu thôi. Rồi thì sinh viên nó ca tụng sinh viên này. Và bài báo đặt vấn đề rằng người ta tự hỏi tại sao lại Việt Cộng lại có thể thản nhiên tàn sát đồng bào ruột thịt và là thường dân vô tội như thế. Có thể giải thích bằng bốn nguyên nhân. Một là do nhiễm thuyết chủ thuyết duy vật, rồi đồng ý. Hai là chủ trương bắt lầm mà giết lầm còn hơn bỏ sót, tôi cũng đồng ý. Ba là cộng sản chỉ biết lấy căm thù làm động lực, vừa là động lực cho lịch sử, vừa là động lực cho cách mạng. Bốn là cộng sản theo nguyên tắc cứu cánh biện minh cho phương tiện nên sẵn sàng lừa gạt, bạo hành, phản bội lời hứa, trà đạp truyền thống, coi thường đạo đức để đạt mục tiêu. Ngoài ra cộng sản luôn chủ trương viết lại lịch sử sau khi toàn thắng, nên cứ 10 năm lại làm rùm beng và chiến thắng mộng thần. Họ lại kiêu căng không thèm hối hận vì các tội ác đã gây cho đất nước và đồng bào, mà nếu như thế thì toàn dân chưa thể tha thứ được. Từ nãy tôi đã nói rồi, tình cờ kỷ niệm Tết Mậu Thân năm nay ngày mùng 2 Tết trùng với ngày 17 tháng 2 chính là tàu giáo trên Việt Nam Cộng sản. Và tôi đóng kịch chống tàu trên giấy. Nó có nhu cầu đóng kịch trên giấy. Đây là bản tin đăng ở trên website của Nguyễn Tấn Dũng, là trích nguồn là Thông Tấn Xã Việt Nam. Nó thuật lại chiến tranh biên giới 1979 khi bộ đội địa phương Việt Nam đối đầu quân chính quy Trung Quốc. Cái đoạn đầu tiên nó gọi là cái quân chính quy Trung Quốc sang, nó gọi là cuộc xâm lược được Bắc Kinh tiến hành trên hai hướng cánh đông cho Thượng tướng Hết Thế Hữu, Tư lệnh thì cánh Tây cho Thượng tướng Chí Văn. Tôi chỉ để ý là nó gọi tàu là quân xâm lược. Rồi thì ở cái đoạn diễn biến đến ngày 17 tháng 2 thì nó gọi tàu là đối phương. Trung Quốc đã gây ra 230 vụ xâm phạm vũ trang vào lãnh thổ Việt Nam. Lính Trung Quốc đã giết hại trên 40 thường dân ở cái xã nào đó, vân vân. Rạng sáng 27 tháng 2, pháo binh Trung Quốc bất ngờ khai hỏa bắn phá các mục tiêu trong lãnh thổ Việt Nam, mở màn cuộc xâm lược. Nó gọi là... Rồi thì trong cái bài, cái đoạn tường thuật về mặt trận Lai Châu thì nó cũng nói rằng Trung Quốc sử dụng sư đoàn bộ binh 31 quân đoàn 11 và sư đoàn bộ binh 33 địa phương quân Vân Nam tổ chức thành hai mũi tiến công. Mũi chủ công đảm nhiệm tiến công Malifor, Pa Nậm Cúm vào ngã ba Phong Thổ. Mũi thứ hai tiến công từ Húi Luông, Pa Tần. Ngoài ra địch nhá, nó gọi là tàu gọi là địch nhá. Ngoài ra địch còn sử dụng một lực lượng đánh chiếm khu vực Bắc Giảo, Pa San và Mục San Rò, đấy nó gọi là địch. Rồi thì trên mặt trận Quảng Ninh thì nó gọi là quân Trung Quốc. Một cái đoạn khác thì nó cũng gọi tàu là địch nhá. Ngày 26 tháng 2 địch mở đợt tiến công mới nhằm vào khu vực chốt của trung đoàn 288 sư đoàn 325B ở điểm cao 1050585 v.v. đó. Rồi đến cái đoạn nói ngày 4 tháng 3 thì nó lại gọi tàu là địch nữa. Địch tập trung đánh chiếm điểm cao 1950 nhưng lần nữa bị đẩy lui với thiệt hại nặng nề. Đấy, Thông Tấn Xã Việt Nam mấy cái đoạn nói về mặt trận Hà Tuyên cũng đấy. Hà Tuyên là hướng phối hợp, địch không tiến công lớn, đấy cũng là tàu gọi là địch nhé. Và cái đoạn từ mùng 4 tháng 3 để hỗ trợ cho hai cánh quân trên hướng Hoàng Liên Sơn và Lai Châu ở Hà Tuyên, địch là gọi là tàu là địch nhé, đẩy mạnh các hoạt động tiến công cho đại đội. Tóm lại là kết luận của nó thì là 14.000 quân Trung Quốc, trong đó Hà Tuyên tiêu diệt khoảng 1.000 địch, đánh thiệt hại 3 tiểu đoàn địch, đề cao để nó chứng tỏ với dân rằng nó không hèn với giặc, nó gọi địch tàu là địch đó. Nhưng mà có lẽ là nó bị sư phụ tàu của nó đi làm sao đó, thì nó đăng một bài trên tạp chí Cộng sản, bài của tên đại sứ của Việt Cộng ở Bắc Kinh, có tựa đề là những dấu ấn đậm nét trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc, những quan hệ Việt Nam Trung Quốc, những kết quả nổi bật. Quan hệ Việt Nam Trung Quốc năm 2017 mang đậm dấu ấn ngoại giao cấp cao, với việc lãnh đạo cấp cao của hai đảng hai nước thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với nhau. Rồi nhắc lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc thì ngay đầu năm 2017, tháng 5 2017 thì Chủ tịch Trần Đại Quang rồi đến nó nói thăm nhau như thế là nó tưởng là nó vút ve đầy tàu rồi nó nói đến Nguyễn Xuân Phúc hai lần hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Manila và Philippines, rồi thì Tập Cận Bình thăm Việt Nam sau khi đắc cử thì thăm đầu tiên ngay sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản là Tập Cận Bình đã và Chủ tịch Trung Quốc để hết sức coi trọng Việt Nam và quan hệ Việt Nam, đến thăm Việt Nam lần đầu tiên. Đã. Rồi thì tô đậm cái đoạn dấu ấn đậm nét hàng đầu là tại tất cả các cuộc hội đàm hội kiến tiếp xúc trong thời gian diễn ra chuyến thăm, lãnh đạo hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn, cởi mở, đề cập tất cả các vấn đề trong quan hệ giữa hai đảng hai nước. Một đoạn khác thì giá bài này dài lắm, nó biết tới in ra tới 600. Rồi theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, trong năm 2017 tổng kim ngạch thương mại Việt Nam Trung Quốc đạt 121,3 tỷ USD, tăng 23,4%. Điểm đáng khích lệ là với sự nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam, sự thúc đẩy của các cơ quan hữu quan hai nước, trong những năm gần đây tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc, từng bước giảm dần độ nhập siêu của Việt Nam, dần tiến tới mục tiêu cân bằng thương mại giữa hai bên. Năm 2017, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 50,3 tỷ USD, tăng 35,4% so với năm 2016, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ tăng 16,1%. Đấy, nó khoe những cái sự giao dịch thân thiết với tàu. Về đầu tư, hiện Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 8 tại Việt Nam với 1.784 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng số vốn hơn 12,03 tỷ USD. Kết nối giao thông giữa hai nước đang có những tín hiệu tích cực, và đường bộ, đường không, đường biển, vận tải, đường sắt kết nối giữa hai nước đang gia tăng. Đã có một số chuyến hàng từ Việt Nam qua Trung Quốc đi đến châu Âu và ngược lại. Nó khoe cái này ra thì vô tình là nó làm cho cái mà nó muốn xóa đi là cái tội hèn với giặc ác với dân, mà dân đã kết án đó, nó lệnh dân bao nhiêu thì vì với một cái bài báo này thì nó lại phản bác lại cái bài báo khác, những cái bài báo mà nó gọi tàu là địch. Bây giờ là nó gà mắc tóc rồi. Thằng Việt Nam Thông Tấn Xã với mấy cái báo này, Bộ Ngoại giao với lại ban tuyên bộ tuyên giáo nó ông nói ông lấy cả bàn ấy về rồi. Đấy là dấu đậm nét thứ nhất. Thì dấu ấn đậm nét thứ hai là những thu xếp lễ tân đã mang đậm bản sắc Việt Nam, nghi lễ đón tiếp vừa trọng thị vừa thân tình, phù hợp với đặc thù quan hệ truyền thống và văn hóa trong đời Hồng Kông tương đồng Việt Nam Trung Quốc. Cái dấu ấn đậm nét nữa là sự hồ hởi phấn khởi của người dân hai nước đối với những bước phát triển mới của quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Đó là triển vọng, điều triển vọng hợp tác này thế nào. Nó chỉ có một đoạn nó nói sơ về Biển Đông, nhưng mà nó nói rất là tơ lơ mơ. Ngành ngoại giao sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong thời bình, góp phần bảo vệ an ninh độc lập và chủ quyền đất nước theo tinh thần giữ nước từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, chúng ta vừa kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam, bảo vệ chủ quyền mà chỉ có bảo vệ bằng mồm, đi kiện không dám đi kiện. Rồi anh nói thì sẽ giải quyết phù hợp với luật quốc pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế là có cái luật biển 1982, thằng Tàu nó phủ nhận, nó ký vào rồi, bây giờ nó bảo nó đi ra, nó không coi cái là gì cả. Đấy, tức là anh cái anh đại sứ này tên là anh Đặng Minh Khôi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Đấy, cái ban tuyên giáo thì nói một đằng và bộ ngoại giao nói một nẻo, và là cũng là ông Đặng Minh Khôi nữa, là trong website của Nguyễn Phú Trọng lại có bài rằng lãnh đạo Việt Nam Trung Quốc trao đổi gì về vấn đề Biển Đông à. Theo ông Đặng Minh Khôi, đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, năm 2017 quan hệ Việt Nam Trung Quốc mang đậm dấu ấn ngoại giao cấp cao với việc lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước thường xuyên đi thăm gặp gỡ tiếp xúc với nhau. Đây là năm đầu tiên cả Tổng Bí thư hai đảng, Chủ tịch hai nước thăm lẫn nhau trong cùng một năm. chữa cháy đó. Cụ thể đây là cũng nhắc lại là Nguyễn Phú Trọng đi sang Tàu như thế nào, thì cuối năm gì Nguyễn Xuân Phúc hai lần hội đàm, cái cũng nhắc lại là rồi thì chưa để ý cái Biển Đông là vấn đề hết sức hệ trọng. Ông Đặng Minh Khôi thông tin trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tổng Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam năm 2007, lãnh đạo hai nước đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cùng nhau kiểm soát tốt tình hình trên biển, từng bước giải quyết ổn thỏa bất đồng tại Biển Đông. Đâu, bây giờ nó mới nói lại chứ thực ra là nó đã thỏa thuận cúng cụ từ lâu rồi, và nó điều đình song phương với nhau rằng thì là gác tranh chấp cùng khai thác. Bây giờ nó nhắc lại cái vụ 17 tháng 2 năm 79 để chiều lòng dân, mình xóa cái bản án ác với giặc, hiền ác với dân mà hèn với giặc ấy. Bây giờ bằng những cái tài liệu này thành nhân, tôi nói rằng đấy là cái tình huống gà mắc tóc của nó. Ông nó gà bà nó vịt rồi đó. Gác trên những cuộc khai thác mà anh nhé, tôi cho những cái tài liệu tham khảo này để chứng tỏ rằng nó có nhu cầu đóng cái màn kịch là lên đồng với cái Tết Mậu Thân, nhưng mà vì nó bị phản tác dụng. Và nó dù nó lăng ba vi bộ giữa Mỹ và Tàu cách nào thì nó cũng thoát khỏi cái thế chết chẹt cả đó. Bản tin ngày 16 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung Quốc có ý đồ phá vỡ trật tự quốc tế ở châu Á. Đây là ông đại sứ, ông Dorok Harris, người có triển vọng trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Úc, mạnh mẽ đả kích tham vọng bành trướng của cái thành ra là người Mỹ người ta đâu có thèm để ý đến anh Việt Cộng làm cái gì đối phó anh Tàu. Và nước Mỹ đã lên án anh Tàu là đe dọa đến an ninh của nước Mỹ, thành ra không có cái chuyện mà Tàu với Mỹ hòa với nhau, mà Tàu với Mỹ mà càng căng lên bao nhiêu thì cái thế chết chẹt của anh Việt Nam Cộng sản càng lớn hơn bấy nhiêu. Và đấy là bên thái độ của Mỹ như thế. Bản tin ngày 17 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại đăng tin về cái phản ứng của Tàu. Trung Quốc tuyên bố bảo vệ lợi ích nếu Mỹ áp đặt trừng phạt thương mại. Và dẫn lời của giới bộ trưởng thương mại của Tàu, anh nói như thế này: nếu quyết định cuối cùng của Mỹ ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc, chúng tôi sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền của chúng tôi. Đấy là anh cục trưởng tại Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tên là anh Vương Hạ Quân, anh nói trong một thông cáo phản hồi báo cáo của Mỹ. Báo cáo của Mỹ trình bày những lo ngại về sản lượng thép dư thừa của Trung Quốc theo khía cạnh an ninh và quốc phòng một cách tiếp cận, và ông Vương bác bỏ. Ông nói các kết luận của các cuộc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ là vô căn cứ và không tương ứng với thực tế, không nên áp dụng dễ dãi các biện pháp hạn chế dưới chiêu bài an ninh quốc gia, một công thức mơ hồ có thể dễ dẫn đến việc lạm dụng. Khi mà Mỹ đặt vấn đề an ninh kinh tế và an ninh quốc gia đều là an ninh đe dọa cái sự an toàn của nước Mỹ, thế như anh Tàu bây giờ anh hoàn phản ứng này là phản ứng để anh để cho cái anh cục trưởng cho Bộ Thương mại thôi nói thôi, mà không phải là dưới cao cấp. Và bản tin của đài BBC ngày 19 tháng 2 2018 cũng nói về cái sự căng thẳng giữa Mỹ và Tàu. Tôi đã nói rồi, cái số phận của anh Việt Nam Cộng sản tùy thuộc vào cái cuộc so găng giữa Mỹ và Tàu. Và bây giờ chẳng những Mỹ đặt vấn đề Biển Đông, mà đài BBC còn đăng ngày 19 tháng 2 đăng tin rằng xa lộ tự do đối trọng một vành đai của Trung Quốc. Tại vì người Mỹ người ta chủ trương là xa lộ tự do mà. Thế nên anh chủ quyền cái gì tôi không cần biết, nhưng mà anh không được hạn chế cái tự do đi lại trên biển của chúng tôi. Đấy. Và bản tin của BBC dẫn lời của báo Australian Financial Review hôm 19 tháng 2 nói rằng Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ bàn về dự án đối trọng một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Tờ báo trích lời một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ nói các lãnh đạo bốn nước đã bàn thảo về ý tưởng tạo dự án thay thế cho kế hoạch của Trung Quốc. Đấy, đại khái là cái vòng vây của nước Mỹ và của thế giới tự do răng ra dưới anh Tàu như thế. Thì anh Việt Cộng bây giờ chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Tôi ra thật vấn đề là anh chạy đâu? Anh trở thành con gà mắc tóc. Tờ Japan Times thì nói lãnh đạo nước này sẵn sàng dùng quỹ ODA, viện trợ phát triển hải ngoại, vì chương trình chiến lược Ấn Độ được cởi mở. Phía Nhật Bản đã đưa ra cả kế hoạch này vào phần hoạch định chi tiêu trong sách trắng về ODA của họ năm 2017. Và đấy thì tôi đưa cái tin này và thêm để tôi tham khảo thêm để chứng tỏ rằng anh Việt Nam Cộng sản, anh trở đi mắc nối trở lại mắc trong và anh trở thành con gà mắc tóc. Anh đắm cái kịch chết bảo thân này một cách vất vả. Bây giờ là đến cái cử chỉ của nước Mỹ nữa. Không phải là anh đóng cái kịch mà để mà gạ Mỹ, mà Mỹ tin đâu. Bản tin ngày 18 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bộ Thương mại Mỹ đề xuất áp thuế nặng lên thép và nhôm từ Việt Nam. Việt Nam nằm trong số các nước mà Bộ Thương mại Mỹ đề xuất áp mức thuế quan nặng lên các sản phẩm thép và nhôm xuất khẩu sang Mỹ, theo các báo cáo công bố hôm thứ Sáu của Bộ. Tổng thống Donald Trump chỉ định tiến hành các cuộc điều tra này theo một luật thương mại năm 1962, vốn chưa được dẫn ra làm căn cứ pháp lý kể từ năm 2001. Ông Trump có hạn chót là ngày 11 tháng 4 để loan báo quyết định của mình về các hạn chế đối với thép nhập khẩu và ngày 20 tháng 4 để quyết định về các hạn chế đối với nhôm. Bộ Thương mại khuyến nghị mức thuế quan ít nhất là 53% áp lên tất cả các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam và 11 nước khác, gồm Ai Cập, Ấn Độ, Brazil, Costa Rica, Hàn Quốc, Malaysia, Nam Phi, Nga, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Việt Nam cũng bị đề nghị mức thuế quan 23,6% đối với tất cả các sản phẩm nhôm, cùng chung nhóm với Hồng Kông, Nga, Trung Quốc và Venezuela. Một lựa chọn khác được đề nghị là mức thuế quan toàn cầu ít nhất là 24% cho thép nhập khẩu và 7,7% cho nhôm nhập khẩu từ tất cả các nước. Lựa chọn thứ ba kêu gọi ông Trump áp đặt hạn ngạch toàn cầu dựa trên 63% thép xuất khẩu và 87% nhôm xuất khẩu của mỗi nước đưa tới Mỹ. Việt Nam đứng hạng thứ 12 trong số 20 nguồn thép nhập khẩu lớn nhất của Mỹ. Theo thống kê mà Bộ Thương mại Mỹ dẫn ra trong báo cáo, Việt Nam đứng thứ 3 sau Canada và Mexico về sản lượng nhôm thuộc hạng mục thanh, que và hình xuất khẩu sang Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ tháng 12 năm ngoái đã áp thuế nhập khẩu mức cao lên các sản phẩm thép của Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc sau khi kết luận các sản phẩm này đã lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ. Mặc dù sản phẩm này được xử lý ở Việt Nam để làm thép thành thép tôn mạ và thép cán nguội, dùng trong xe hơi và thiết bị gia dụng, Bộ Thương mại đồng ý với nhận định của các nhà sản xuất Mỹ rằng tới 90% giá trị sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bộ Công Thương Việt Nam bác bỏ lập luận này, nói rằng dù thép cán nóng sản xuất tại Trung Quốc, nhưng nó đã được Việt Nam xử lý để trở thành thép cán nguội, sau đó tiếp tục xử lý để trở thành tôn mạ, nên do đó được coi là một sự chuyển đổi đáng kể, một định nghĩa theo quy tắc xuất xứ của WTO mà Việt Nam nói mình đã thỏa mãn. Trước khi đề xuất mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ được công bố, Hiệp hội Thép Việt Nam hôm tháng 1 nói rằng họ sẽ kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo chính phủ xem xét khởi kiện Mỹ ra WTO nếu Mỹ không thay đổi quan điểm trong kết luận cuối cùng. Đấy là sẽ tăng tin của nguồn Vietnam Finance. Đấy là tài liệu tham khảo cuối cùng của tôi cho bài bình luận thời sự tuần này. Và đây là một vài câu kết luận cuối cùng của tôi sau các tài liệu tham khảo vừa rồi. Tôi nhắc lại, bài này tôi đặt tên là Lên Đồng Tết Mậu Thân, Việt Nam Cộng sản thành gà mắc tóc. Tôi nhắc lại rằng, từ khi Liên Xô sụp đổ, Cộng sản toàn thế giới vẫn lâm vào khủng hoảng. Và Việt Nam Cộng sản lâm vào cái tình trạng tan ra bối rối. Và luôn 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 nó sợ chết. Khi nó hô hào đổi mới, nó cũng đổi mới là chết. Và đến khi thằng tên Nguyễn Tuấn Dũng này, nó được làm thủ tướng năm 2016, khẩu hiệu của nó còn nhấn mạnh thêm rằng không đổi mới là chết. Lúc nào nó sợ chết. Vì sợ chết cho nên nó ứng phó sản. Và cái kỷ niệm Tết Mậu Thân vào năm nay cũng là một hình thức lên đồng tự sướng, nhưng mà cái lên đồng tự sướng đưa ra nên kết quả, đem nó đến cái kết quả phản ứng ngược, nó làm mất lòng, nó làm cho dân chúng ở Việt Nam bây giờ chỉ cười hô hố lên vì cái ứng phó sản, và nó cũng không làm cho cả tàu lẫn Mỹ bị nó lừa bịp về cái trò lên đồng này. Nó giả vờ chống tàu thì nó không làm cho, nó không bịp được Mỹ. Mà nó giả vờ chống Mỹ thì nó không bịp được tàu. Cái chính sách gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu nó bị phá sản. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Ngày xưa khi mà Liên Xô với tàu cộng chia rẽ chẳng nhau, đánh nhau ở biên giới, chỉ nó khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu, để hai đàn anh nó thi nhau mà mua chuộc nó, để nó có vũ khí với các điều kiện thuận lợi để nó đánh chiếm miền Nam. Nhưng mà bây giờ giữa Mỹ và Tàu, nó quên rằng nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Nó đã từng phản Tàu rồi. Và đến lúc nó đầu hàng Tàu, thì Tàu cho nó đầu hàng. Nhưng mà gài nó vào cái thế là không, mày không được phép phản lần thứ hai nữa. Bây giờ nó muốn đóng cái màn kịch thoát chung theo Mỹ mà không mất đảng. Nó không bịp được cả Mỹ lẫn Tàu. Và vì thế cho nên, dù là nó ứng phó kiểu gì thì nó cũng chỉ là ứng phó sản. Mà vì ứng phó sản cho nên nó trở thành con gà mắc tóc, là luôn luôn là như là cục xương mắc ở cổ, khát chẳng ra cho, nuốt chẳng vào. Tôi xin hết.